Cho nên hai chữ khai thị, chúng ta thường nói xin thầy khai thị. Phải biết rằng khai thị là trong kinh Pháp Hoa nói là hai vấn đề khác nhau, một bên là khai, một bên là thị. Chúng ta dẫn chứng khai là ngôn giáo, thị là thân hành. Tôi làm gương cho quý vị noi theo, quý vị thấy và hiểu, đây là thị. Thân hành ngôn giáo. Những gì thầy làm cho chúng ta chỉ có thể làm đến đây. Còn học trò thì sao? Học trò phải ngộ nhập. Khai thị ngộ nhập. Khai thị là thầy, ngộ nhập là học trò. Nếu học trò không ngộ, không thể nhập, thì khai thị chỉ uổng phí. Không có ý nghĩa. Cho nên thầy không gặp được học trò ngộ nhập, họ không nói. Nói chỉ phí công. Phải gặp học sinh như vậy, họ hoan hỷ. Vì sao vậy? Vì học trò này có thể hiểu, nghe xong có thể ngộ. Nhập là càng tốt hơn, nhập là chính. Họ khế nhập vào cảnh giới này. Nhập là chứng quả. Ngộ tri kiến Phật, nhập tri kiến Phật. Đây là trong kinh Pháp Hoa nói. Điều kiện như thế nào mới có thể ngộ nhập? Đây là nói điều kiện của học trò. Đại sư Ấn Quang nói rất hay. Hai chữ thành kính này. Một phần thành kính, quý vị được một phần lợi ích. Nghĩa là quý vị ngộ nhập một phần. Mười phần thành kính, quý vị có thể ngộ nhập mười phần. Đây chính là tôn sư trọng đạo mà cổ nhân nói. Tôn sư trọng đạo phải chăng là tôn trọng thầy giáo? Không phải. Phải chăng là tôn trọng đạo nghiệp của quý vị? Cũng không phải. Vậy rốt cuộc là gì? Là tôn trọng bản thân mình, tôn trọng tánh đức của chính mình. Quý vị có thái độ chân thành như thế, người ta rất muốn dạy quý vị. Nếu gặp thiện tri thức, ai không muốn dạy quý vị? Nếu như không có chút tâm chân thành này, gặp được chân thiện tri thức, họ cũng không quan tâm quý vị. Vì sao vậy? Nhân duyên của quý vị chưa chín muồi. Khi nào quý vị có tâm chân thành là nhân duyên đã đến. Duyên không ở bên ngoài, duyên ở nơi bản thân quý vị. Quý vị có muốn học chăng? Phải chăng là thật muốn học? Muốn học sẽ có người đến dạy quý vị. Vì sao vậy? Vì Phật Bồ Tát có cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh. Tôi rất muốn, đó chính là cảm. Tôi cũng không muốn Phật Bồ Tát đến, tôi thật sự muốn học. Phật Bồ Tát đến thật, quý vị có cảm ngài liền ứng. Phật Bồ Tát từ đâu đến? Vẫn là từ trong tự tánh đến, không hề tách rời tự tánh. Cho nên Phật Bồ Tát đến khai thị, quý vị thực sự đã ngộ nhập. Phải chăng Phật Bồ Tát rất hoan hỷ, ta đã độ được một chúng sanh? Nói cho chư vị biết, họ không có ý niệm này. Phật Bồ Tát không có khởi tâm động niệm. Nếu họ khởi ý niệm này, họ sẽ đọa lạc, họ biến thành phàm phu rồi. Trong cảnh giới Phật Bồ Tát, độ mà không độ, không độ mà độ, căn bản không hề khởi tâm động niệm. thật sự ngộ nhập cảnh giới giống như cảnh giới của Phật Bồ Tát. Tất cả đều trở về tự tánh. Cho nên bây giờ chính là phải lúc. Đây là khi nào? Là khi cảm ứng đạo văn. Khi sư chất đạo hợp. Sư là thầy, duyên của thầy và học sinh hợp lại với nhau là lúc này. Lúc này mới có lợi ích. Thầy vừa khai thị, người nghe lập tức ngộ nhập, liền khế nhập cảnh giới. Quý vị xem bây giờ chính đã phải lúc, trong này có ý nghĩa biết bao. Bây giờ học hành rất khó khăn. Khó ở đâu? Học trò tâm rất lơ là. Lúc tôi ở Úc Châu, trường đại học mời tôi làm giáo thọ, đưa thư mời đến, yêu cầu tôi đến trường dạy cho học sinh. Trước khi dạy, những giáo thọ ở đó nói với tôi: "Thầy ơi, thầy chỉ có thể nói 15 phút, đừng nói nhiều quá." Tôi hỏi: "Vì sao vậy?" "Lòng nhẫn nại của chúng chỉ có 15 phút, 15 phút sau là nói chuyện rì rào, tâm đều hướng ra bên ngoài." Tôi vừa nghe nói như thế, tôi không đến trường dạy nữa. "Vì sao vậy?" "Đi chỉ uổng công, như vậy chỉ có kể chuyện, nói chuyện cười, khiến mọi người vui cười, như vậy là được." Bây giờ đi dạy quả thật là như vậy. Nếu giảng một chút đạo lý họ nghe không hiểu, nghe không vào, ngồi trong lớp học nhưng tâm rong ruổi bên ngoài. Khác với ngày xưa. Thái độ của học sinh bây giờ là gì? Tâm trôi nổi. Đối với người tâm nông nổi, họ không học được gì. Quý vị nói chỉ vô ích. Chúng ta không thể không biết. Lúc chúng tôi còn trẻ, thầy dạy chúng tôi. Dạy những gì, dạy bao nhiêu, trong lòng thầy tự biết. Nhưng trong số học sinh, chỉ có một hai người có thể tiếp thu, thầy giáo đều nói rất rõ ràng. Ngoài ra đều dự thính, người dự thính, thầy giáo không nói đến. Hai người này đích thực tâm rất thanh tịnh, rất chân thành, muốn học gì thầy sẽ nói cho họ. Dự thính tâm nông nổi, đồng học rất đông, thường có một hai người thật sự muốn học, các đồng học khác thơm lây. Quý vị được bao nhiêu thầy không hỏi đến. Cho nên phải nhớ, trong này quan trọng nhất chính là thành, chân thành. Quý vị có mấy phần tâm chân thành, quý vị mới thật sự có thể hiểu được mấy phần, tiếp thu được mấy phần. Thật ra không phải ở thời gian dài hay ngắn. Ngày xưa ta không học, nhưng ta dùng tâm chân thành nghe một bài giảng, là có thể hơn nghe 1000 bài giảng trước đây. Đây là đốn ngộ. Vì sao khai ngộ? Vì thành. Cho nên cổ nhân nói thành sẽ linh. Người xưa đối với chữ thành này vô cùng quan trọng. Từ xưa đến nay, bất luận là thủy pháp hay Phật pháp, người thật sự có thành tựu toàn là nhờ ở chữ này. Không thành sao được? Thế nào gọi là thành? Ông Tăng Quốc Kiên nói rất hay, rất giống với trong Phật pháp nói, thành nghĩa là nhất tâm. Nhất tâm không phải hai tâm, đó chính là thành. Nhất tâm chuyên chú nghĩa là chân thành. Khi ta nghe giải, nghe khai thị, chuyên tâm nghe, không hề có tạp niệm, quý vị hoàn toàn đạt được. Vừa nghe vừa nghĩ chuyện khác là tâm không chuyên. Sau khi nói xong, hỏi quý vị đã nói những gì? Không biết. Vì sao không biết? Vì bận nghĩ chuyện khác. Không thể không biết điều này.